Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới kỳ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin, Ireland hôm Chúa Nhật 26 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay tiếp nối với dụ ngôn về 10 cô trinh nữ đón chờ chàng rể đến mà chúng ta đã cùng suy niệm với nhau hôm qua. Hôm nay, với dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giêsu đề cập đến việc một ông chủ trước khi đi xa đã trao cho đầy tớ, tùy khả năng mỗi người, một số yến bạc với mục đích để sinh ích lợi. Khi người chủ trở về tính sổ, thì người thứ nhất và người thứ hai nhận được sự tán dương và phần thưởng của chủ. Trong khi đó, người thứ ba chỉ nộp lại cho chủ những gì anh ta đã nhận mà không sinh lời, và đã bị quở trách và bị trừng phạt. Ý nghĩa của dụ ngôn này rất rõ ràng. Người chủ trong dụ ngôn đại diện cho Chúa Giê-xu. Chúng ta là những đầy tớ, và những nén bạc chính là của cải mà Chúa trao phó cho chúng ta. Của cải ở đây là lời Chúa, tình yêu, niềm tin và hy vọng. Đó là tài sản Chúa trao phó cho mỗi người, không chỉ để canh giữ, nhưng làm cho nó sinh lời nên hiệu quả. Trong cuộc sống trần gian này, mỗi người đều là một quản lý của Chúa, phải sinh lời tùy theo vốn Chúa ban. Quản lý đúng là sử dụng ơn Chúa theo chủ đích của Chúa khi ban các ơn ấy. Và thời gian quản lý là cuộc đời của mỗi người. Thế nên, người tín hữu Kitô cần tránh thái độ của người đầy tớ, gian ác và lười biếng, như ông chủ mô tả trong dụ ngôn. Đó là sợ hãi mạo hiểm, làm cản trở tính sáng tạo và sự phong phú của tình yêu. Chúa Giê-xu không yêu cầu chúng ta bảo quản hay giấu kín ân huệ của Ngài. Trái lại, Chúa muốn chúng ta sử dụng những ân huệ Ngài ban cho lợi ích của những người khác, và đó là cách thế để những ân huệ của chúng ta phát triển. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cùng suy niệm dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay, mỗi tín hữu chúng ta cần tự hỏi, những tài năng tôi có, sự giàu có của tôi, tất cả đều do Thiên Chúa đã trao ban cho tôi, đặc biệt là lời của Thiên Chúa. Vậy, tôi làm cho nó phát triển thế nào nơi những người khác đây, hay tôi chỉ giấu kín nó? Chúng ta hãy nhớ, Chúa không cho mỗi người những nén bạc giống nhau và trong cùng một cách thức. Ngài biết từng người và trao phó cho chúng ta những gì phù hợp với chúng ta. Nhưng Ngài có sự tin tưởng bao la và giống nhau vào chúng ta. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Ngài hy vọng nơi chúng ta. Do vậy, xin cho mỗi chúng ta biết tin tưởng vào điều ấy để tự tin và phó thác trong tình yêu để phát triển các khả năng Chúa ban bằng chính tình yêu của Ngài. Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta đừng bao giờ chôn giấu niềm tin của mình, đừng bao giờ che giấu việc chúng ta thuộc về Đức Kitô, đừng bao giờ chôn giấu lời của tin mừng, nhưng hãy làm cho nó lan truyền trong đời sống của mỗi chúng ta, trong những mối tương quan và trong những hoàn cảnh cụ thể chúng ta đang sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi chúng con để sinh lời trong ơn nghĩa và tình yêu Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp mỗi người chúng con trở thành những đầy tớ tốt lành và trung tín, để được hưởng niềm vui của Chúa chúng ta như mẹ. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sáng mãi vô ngần.
thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con nhân tâm sống cho một tình.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông tổ chức tháng cầu nguyện cho giáo hội và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức cha Mikae Dương Minh Trương, giám mục Hồng Kông, đã kêu gọi toàn hành giáo sĩ và giáo dân hiệp nhau cầu nguyện, ăn chay và làm việc thống hối trong trọn tháng 9 tới đây mỗi ngày thứ sáu, làm việc đền tạ trước mình Thánh Chúa. Các giáo xứ cũng được phổ biến trên mạng chương trình cầu nguyện. Sáng kiến của giáo phận Hồng Kông nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đưa ra trong thư gửi toàn dân Chúa sau vụ phúc trình dài 900 trang của Đại bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania về vụ 1.000 trẻ em bị 301 lạm dụng trong 70 năm tại 6 giáo phận ở bang này. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn và xấu hổ vì những tội ác kinh khủng ấy và xin các tín hữu cầu nguyện và thống hối vì những tội ấy do giáo sĩ và những người thánh hiến gây ra, đồng thời dẫn thân trong một con đường canh tân hoán cải. Tin Triều Tiên. Các Kitô hữu trẻ gặp gỡ tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Tiếp theo mùa xuân hòa bình Triều Tiên là làn gió hòa bình 2018, tên gọi của cuộc hành hương quy tụ những người trẻ từ nhiều nơi trên thế giới đến khu phi quân sự dọc theo biên giới giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Hơn 100 người trẻ thuộc nhiều quốc gia đã có mặt ở khu vực cánh đồng dài 240 km dọc theo biên giới hai miền Triều Tiên để tham gia cuộc gặp gỡ từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, theo lời mời của Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên của Giáo phận Seoul. Họ gồm nhiều quốc tịch, Hoa Kỳ, Manta, Ấn Độ, Trung Quốc và cả Mexico, gặp nhau để thảo luận về các giải pháp hòa bình và cùng nhau cầu nguyện. Đức Hồng Y Andre Yongso Jung, Tổng giám mục Tổng giáo phận Seoul, kiêm giám quản Tông tòa Giáo phận Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, nói với các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ rằng những ánh mắt yêu thương, những bàn tay thân ái và những lời nói khích lệ của các bạn là những nghĩa cử nhỏ bé làm nên một sự thay đổi lớn trên toàn thế giới. Tôi mong rằng các bạn sẽ là những tông đồ mang lại hòa bình cho thế giới. Khi kết thúc cuộc đàm phán liên triều hôm thứ Hai 13 tháng 8 vừa qua tại phía bắc của khu phi quân sự giữa hai nước, một thông cáo chính thức cho biết hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in dự kiến diễn ra vào tháng 9 sắp tới tại Bình Nhưỡng. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau hai lần, vào tháng 4 và tháng 5 năm 2018. Tin Giáo phận Bà Rịa. Giới hiền mẫu giáo phận họp mặt mừng lễ Thánh Monica. Sáng Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, gần 6.000 hiền mẫu giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ chánh tòa Bà Rịa để tham dự ngày họp mặt mừng Thánh Monica bổn mạng. Khởi đầu ngày họp mặt, quý hiền mẫu đã có cuộc gặp gỡ với cha Giuse Đỗ Đức Hiện đặc trách giới hiền mẫu giáo phận. Cha Giuse khích lệ và mời gọi quý hiền mẫu tiếp tục duy trì và phát triển các sinh hoạt giới trong các giáo xứ. Tiếp đến, nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế chia sẻ với giới hiền mẫu với chủ đề bước theo Thánh Monica nên thánh trong gia đình qua bốn điểm. Thánh nữ Monica là một người mẹ đạo hạnh, hết lòng yêu mến Chúa. Hiền mẫu, người chuyển hóa đức tin trong gia đình. Người vợ chung thủy, hy sinh và nhẫn nhục. Và hãy sống như ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Thánh nữ Monica đã chu toàn sứ mạng Chúa trao trong ơn gọi gia đình với bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Làm vợ, hãy quý trọng yêu thương và chung thủy đối với chồng. Làm mẹ, hãy hết mực yêu thương và hy sinh cho con cái. Đồng thời, khi con cái sống không theo như ý của mình mong muốn, mẹ Monica đã không bao giờ bỏ cuộc. Ngài đã có một ý chí kiên cường, cầu nguyện liên lỉ và hy sinh không ngừng cho con cái. Nhờ đó, thánh nữ đã cảm hóa được một Augustino tội lỗi trở về với Chúa, trở thành một giám mục và hơn thế nữa một vị đại thánh trong giáo hội Công giáo. Sau đó, quý hiền mẫu có những giờ phút hồi tâm giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải trước khi cùng nhau long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh nữ Monica, bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận. Thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện Giuse Võ Công Tiến chủ tế. Đồng tế với cha Giuse có cha đặc trách giới trẻ hiền mẫu, cha Đa Minh Nguyễn Đức Quỳnh, quản hạt Bà Rịa cùng quý cha. Trong bài giảng thánh lễ, cha tổng đại diện mời quý hiền mẫu cùng suy gẫm lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong tông thư về phẩm giá và ơn gọi của người nữ. Tất cả mọi phụ nữ đều phát sinh từ con tim Thiên Chúa với tất cả vẻ đẹp và phong phú của nữ tính, và nhờ có nữ tính, Thiên Chúa ký thác cả nhân loại cho phụ nữ một cách đặc biệt. Việc này đã xác định đặc biệt ơn gọi của phụ nữ. Phẩm giá phụ nữ làm cho phụ nữ có thể chia sẻ sứ vụ cứu thế của Đức Kitô. Trong thần khí của Đức Kitô, phụ nữ còn có thể khám phá ý nghĩa trọn vẹn của nữ tính của mình, và nhờ thế, phụ nữ có đủ điều kiện để đem lại cho đời những quà tặng dâng hiến và qua đó tìm được chính mình. Từ đây, cha Giuse chủ tế mời gọi tất cả hiền mẫu chiêm ngắm vẻ đẹp sáng ngời của thánh nữ Monica. Cha nói, thánh nữ Monica đã trở thành một món quà phát xuất từ trái tim Thiên Chúa ban tặng cho người chồng và những người con, đặc biệt là người con trác táng Augustino. Chỉ có trái tim, chỉ có hồng ân, chỉ có món quà phát xuất từ trái tim Thiên Chúa mới làm cho người con tội lỗi trở thành những vị thánh cho giáo hội. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn sốt mến nơi quý hiền mẫu tham dự. Tin Mexico. Thêm một linh mục bị giết tại Mexico. Thêm một linh mục nữa đã bị giết ở Mexico, thi thể ngài đã được tìm thấy hôm thứ Bảy 25 tháng 8 vừa qua trong khu vực Tierra Caliente của bang Michoacán, là bang nổi tiếng về tình trạng bất ổn dân sự và là một tâm trấn trong việc sản xuất và buôn bán ma túy tại đất nước này. Cha Miguel Gerardo Flores Hernandez đã biến mất vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, và ba ngày sau đó, Tổng giáo phận Morelia đã chính thức tuyên bố ngài bị mất tích. Thi thể của cha đã được tìm thấy 7 ngày sau tuyên bố này. Như vậy, ít nhất 24 linh mục đã bị giết ở Mexico trong 6 năm qua. Phần lớn các vị bị giết vì lên tiếng tố cáo các băng đảng mua bán ma túy. Các băng đảng này coi giáo hội Công giáo là một trở ngại cho công việc kinh doanh của họ. Đức cha Herculano Medina Gazias, giám mục phụ tá tổng giáo phận Morelia, tin rằng cha Flores có lẽ đã bị giết nhầm khi bọn cướp tấn công và cướp đi một chiếc xe tải cho ngài quá rằng. Tin Ethiopia. Thủ tướng Ethiopia hứa bảo vệ các tín hữu Kitô. Thủ tướng Ahmed Abiy của Ethiopia hứa bảo vệ các tín hữu Kitô bị các thành phần Hồi giáo cực đoan bách hại tại miền đông nước này. hồi thượng tuần tháng 8 vừa qua, cộng đồng các tín hữu chính thống Ethiopia ở thành phố Jijiga đã bị các thành phần Hồi giáo cực đoan thiêu hủy 8 thánh đường và sát hại 6 linh mục và hàng chục giáo hữu trong những ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 8. Hàng chục ngàn tín hữu bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, tổ chức Pro Oriente ở Vienna bên Áo cho biết Thủ tướng Ahmed Abiy đã đến tòa thượng phụ chính thống ở thủ đô Addis Abeba và gặp gỡ hai vị thượng phụ Abuna Matheos và Abuna Mercurios để chia buồn và bày tỏ quan tâm vì những biến cố bi thảm ở miền đông Ethiopia xảy ra cho các tín hữu chính thống. Thủ tướng cam kết với hai vị thượng phụ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm an ninh tại miền Ogaden. Trong khi đó, giáo hội chính thống Ethiopia dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Matheos và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Ogaden đã thành lập một ủy ban cứu trợ để giúp đỡ những người bị thương và di tản, cũng như tái thiết các nhà thờ bị đốt phá. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng Phụ cũng gửi một phái đoàn đến miền Ogaden để viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân. Được biết, giáo hội chính thống Ethiopia có khoảng 55 triệu tín hữu trên tổng số 90 triệu dân cư. Tại đây, các tín hữu công giáo chỉ vào khoảng 550.000 người. Gần đây, giáo hội chính thống Ethiopia tái thống nhất và Đức Thượng Phụ Mercurios lưu vong ở Mỹ đã trở về nước. Tin Giáo phận Bắc Ninh. Chủng sinh Giáo phận Bắc Ninh hành hương năm thánh tử đạo. Sáng thứ Hai 27 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, đoàn hành hương chủng sinh Giáo phận Bắc Ninh đã làm nghi thức lên đường hành hương trong năm thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh các thánh tử đạo Việt Nam. Phái đoàn bao gồm quý cha tòa giám mục và 70 chủng sinh Bắc Ninh. Khởi hành từ tòa giám mục, đoàn hành hương đến với trung tâm thánh mẫu Tử Phong, hướng về linh đài các thánh tử đạo, đọc kinh cầu nguyện với các ngài. Chia tay Đức Mẹ Từ Phong, đoàn hành hương tới giáo xứ Phong Cốc. Chắc quản xứ Geronimo Nguyễn Văn Tính đã tiếp đón phái đoàn và cùng với mọi người vào nhà thờ viếng thánh thể Chúa cùng cầu nguyện với các thánh tử đạo. Tại đây, cha Geronimo đã giới thiệu sơ lược về giáo xứ. Phong Cốc hay còn gọi là Kẻ Cốc, xưa kia là một giáo xứ truyền thống sống động. Nơi đây đã từng là nơi đặt chủng Việt. Đặc biệt, Kẻ Cốc đã đóng góp cho giáo hội Việt Nam cách riêng cho giáo phận Bắc Ninh một vị thánh tử đạo là Tôma Nguyễn Văn Đệ và ba vị đầu mục. Rời Phong Cốc, đoàn hành hương di chuyển tới giáo xứ Tiền Nhạc. Sau gần 5 giờ đồng hồ trên tàu, đoàn hành hương cập bến giáo họ Lục Nam, giáo xứ Tiền Nhạc. Lúc này, cha tổng đại diện Du Xe Nguyễn Đức Hiểu cũng đến để hiệp thông cùng với cộng đoàn hành hương. Sau những giây phút gặp gỡ, chia sẻ, đoàn hành hương tiếp tục đến với họ Nhật Đức cũ. Giáo họ Nhật Đức thuộc giáo xứ Tiền Nhạc. Sau những thời kỳ khó khăn, giáo dân Nhật Đức di chuyển lên chủ và một số nơi khác. Đất nhà thờ đã bị bán cho người dân. Nhờ lòng đạo đức, gia đình ông bà Vượng Việt đã mua lại mảnh đất nhà thờ nhằm có ý giữ lại mảnh đất. Và ngày 27 tháng 8 năm 2018, gia đình ông bà Vượng Việt chính thức trao lại mảnh đất cho giáo xứ Tiên Nha gìn giữ, bảo tồn. Chính nhờ giáo dân Nhật Đức di chuyển lên chủ, nay giáo họ chủ được hình thành, thuận lợi cho việc loan báo tin mừng. Kế đó là thánh lễ tạ ơn. Trong lời chia sẻ đầu lễ, cha tổng đại diện Du Xe nói rằng, chúng ta tổ chức cuộc hành hương theo chân các bậc tiền nhân để khơi lại tinh thần đạo đức, lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội. Đồng thời, hành hương giúp chúng ta học tập, noi theo ý chí kiên cường, lòng dũng cảm hy sinh của các thánh tử đạo. Nhờ đó, giúp mỗi người chúng ta biết tri ân các bậc tiền nhân, biết nhìn lại đời sống mình và hướng tới một tương lai tươi sáng. Sáng sớm hôm sau, lúc 5:30, đoàn hành hương rời bến Nhật Đức đi tới giáo họ chủ. Tại đây, đoàn hành hương cũng đã dâng thánh lễ tạ ơn. Kế đó, đoàn hành hương trở về tòa giám mục, kết thúc chuyến hành hương trong tinh thần đạo đức sốt sắng và vui tươi.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới kỳ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin, Ireland hôm Chủ nhật 26 tháng 8 qua sự trình bày của Thanh Phong.
Theo tin Zenit, cuối thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ thế giới các gia đình tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, Chủ nhật 26 tháng 8, Đức Hồng Y Kevin Farrell đã công bố Roma được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ năm 2021 của các gia đình thế giới, nhân kỷ niệm 5 năm ngày ban hành tông huấn Amoris Laetitia về gia đình. Đức Giáo hoàng Francisco chủ tọa thánh lễ trên tại công viên Phoenix, Dublin. Khởi đầu thánh lễ, ngài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha và được dịch sang tiếng Anh, lời ngài xin lỗi về các lạm dụng tình dục và các vụ che đậy chúng vốn là một tai họa đối với giáo hội. Trong bài giảng lễ, Đức Francisco nói đến vẻ đẹp của các gia đình và việc cần phải mạnh mẽ trong đức tin. Ngài nói, mỗi ngày mới trong cuộc sống của các gia đình chúng ta, và mỗi thế hệ mới đều mang theo lời hứa về một lễ hiện xuống mới, một lễ hiện xuống gia đình, một tuôn đổ tràn trề tươi mát Chúa Thánh Thần, đấng an ủi mà Chúa Giêsu phái đến làm đấng bào chữa của chúng ta, đấng an ủi của chúng ta, và quả là đấng khích lệ của chúng ta. Ngài nhấn mạnh, thế giới chúng ta cần xiết bao sự khích lệ, vốn là hồng ân và lời hứa hẹn của Thiên Chúa này. Đức Giáo Hoàng thúc giục những người hiện diện trở về gia đình họ và trở thành nguồn khích lệ cho người khác, chia sẻ với họ lời ban sự sống đời đời của Chúa Giêsu. Vì gia đình của các anh chị em vừa là một nơi ưu tuyển, vừa là một phương thế quan trọng, để loan truyền các lời lẽ này như các tin mừng cho mọi người, nhất là những ai mong mỏi bỏ hoang địa và nhà nô lệ lại phía sau, để hướng tới đất hứa đầy hy vọng và tự do. Sau đây là nguyên văn bài giảng soạn sẵn của Ngài, theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh. Thầy có lời hằng sống. Vào cuối cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới này, chúng ta tập hợp nhau như một gia đình quanh bàn ăn của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều phước lành chúng ta đã nhận được trong các gia đình của chúng ta, và chúng ta muốn cam kết sống trọn vẹn ơn gọi của mình để trở thành như lời cảm động của Thánh Teresa, tình yêu trong trái tim giáo hội. Trong thời điểm hiệp thông quý báu này với nhau và với Chúa, chúng ta nên tạm dừng lại và xem xét nguồn gốc của tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được. Chúa Giêsu mặc khải nguồn gốc của những phước lành này trong tin mừng hôm nay, khi Người nói với các môn đệ của Người. Nhiều người trong số họ buồn rầu, bối rối, hoặc thậm chí tức giận, hết sức cố gắng để chấp nhận những lời khó nghe của Người, quá trái ngược với sự khôn ngoan của thế giới này. Đáp lại, Chúa nói với họ cách trực tiếp, những lời Thầy nói với anh em đều là thần khí và sự sống. Những lời lẽ này, với lời hứa ban hồng ân Chúa Thánh Thần, đầy ắp sự sống đối với chúng ta, những người chấp nhận chúng bằng đức tin. Chúng hướng dẫn ta tới nguồn gốc tối hậu của mọi điều thiện hảo mà chúng ta từng trải nghiệm và cử hành ở đây trong mấy ngày qua. Thần khí của Thiên Chúa, đấng liên tục thở sự sống mới vào thế giới, vào trái tim, vào gia đình, vào mái ấm và vào giáo xứ của chúng ta. Mỗi ngày mới trong cuộc sống của các gia đình chúng ta và mỗi thế hệ mới đều mang theo lời hứa về một lễ hiện xuống mới. Một lễ hiện xuống gia đình, một tuôn đổ tràn trề tươi mát Chúa Thánh Thần, đấng an ủi mà Chúa Giêsu phái đến làm đấng bào chữa của chúng ta, đấng an ủi của chúng ta và quả là đấng khích lệ của chúng ta. Thế giới chúng ta cần xiết bao sự khích lệ, vốn là hồng ân và lời hứa hẹn của Thiên Chúa này, như một trong các hoa trái của cuộc cử hành đời sống gia đình này. Ước mong anh chị em trở về gia đình mình và trở thành nguồn khích lệ cho người khác, chia sẻ với họ lời hằng sống của Chúa Giêsu. Vì gia đình của anh chị em vừa là một nơi ưu tuyển, vừa là một phương thế quan trọng để loan truyền các lời lẽ này như các tin mừng cho mọi người, nhất là những ai mong mỏi bỏ hoang địa và bỏ nhà nô lệ lại phía sau, để hướng tới đất hứa đầy hy vọng và tự do. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, hôn nhân là tham dự vào mầu nhiệm trung thành bất diệt của Chúa Kitô với nàng dâu của người là giáo hội. Tuy nhiên, giáo huấn này, dù vốn tuyệt vời, nhưng với một số người, dường như chỉ là câu nói khó nghe. Vì sống trong tình yêu, thậm chí như Chúa Kitô yêu chúng ta, đòi phải bắt chước sự tự hy sinh của chính người, chết đi với chính chúng ta, để được tái sinh vào một tình yêu lớn lao hơn và bền bỉ hơn. Thứ tình yêu mà chỉ một mình nó mới có thể cứu thế giới chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, ích kỷ, tham lam và thờ ơ đối với nhu cầu của những người kém may mắn hơn. Đó là thứ tình yêu mà chúng ta đã biết được nơi Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu này nhập thể vào thế giới của chúng ta qua một gia đình và qua nhân chứng của các gia đình Kitô giáo thuộc mọi thời đại. Tình yêu này có sức mạnh phá vỡ mọi rào cản để hòa giải thế giới với Thiên Chúa và biến chúng ta thành điều chúng ta vốn được định để trở thành, một gia đình nhân bản đơn nhất cùng ngụ chung với nhau trong công lý, thánh thiện và hòa bình. Nhiệm vụ làm chứng cho tin mừng này là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những thách thức mà các Kitô hữu phải đối diện ngày nay, theo cách riêng của họ, không kém khó khăn so với những khó khăn mà những nhà truyền giáo Ái Nhĩ Lan tiên khởi phải đối diện. Tôi nghĩ tới Thánh Columbanus, người với một số ít đồng bạn, đã mang ánh sáng tin mừng đến các vùng đất của châu Âu trong thời đại tối tăm và giải thể văn hóa. Thành công truyền giáo phi thường của họ không dựa trên các phương pháp chiến thuật hay các kế hoạch chiến lược, nhưng trên sự vâng phục đầy khiêm nhường và giải phóng đối với các thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Chính việc làm chứng hàng ngày của họ về lòng trung thành với Chúa Kitô và với nhau đã giành được trái tim vốn khao khát được nghe lời ân sủng và giúp hạ sinh nền văn hóa của châu Âu. Việc làm chứng đó vẫn là một nguồn muôn đời canh tân linh đạo và truyền giáo đối với dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sẽ luôn có những người chống lại tin mừng, những người lẩm bẩm khi nghe những lời khó nghe của nó. Tuy nhiên, như Thánh Columbanus và các bạn đồng hành của Ngài, những người phải đối đầu với những vùng biển băng giá và bão tố để theo Chúa Giêsu. Ước chi chúng ta đừng bao giờ bị lung lay hay nản chí bởi ánh mắt thờ ơ lạnh lùng hoặc gió bão thù địch. Nhưng chúng ta cũng nên khiêm tốn thừa nhận rằng, nếu chúng ta trung thực với chính mình, chúng ta cũng có thể thấy các lời dạy của Chúa Giêsu là khó nghe. Thật khó xiết bao khi phải luôn tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta. Thật thách thức xiết bao khi luôn phải chào đón di dân và người lạ. Thật đau đớn xiết bao khi phải vui vẻ chịu thất vọng, bác bỏ hay phản bội. Thật bất tiện xiết bao cứ phải bảo vệ quyền lợi của những người dễ bị tổn thương nhất, tức trẻ chưa sinh hoặc người cao tuổi, những người dường như xâm phạm đến cảm thức tự do của chúng ta. Tuy nhiên, chính trong các thời điểm trên, Chúa hỏi chúng ta, thế còn anh em có muốn bỏ đi không? Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta, và với Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta có thể thưa lại, chúng con tin tưởng, chúng con biết Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Cùng với dân Israel, chúng ta có thể lặp lại, chúng tôi cũng sẽ phục vụ Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Qua các bí tích của phép rửa và thêm sức, mỗi Kitô hữu được sai đi để trở thành nhà truyền giáo, một môn đệ truyền giáo. Giáo hội như một toàn thể được gọi ra đi để mang những lời hằng sống đến tất cả các vùng ngoại vi của thế giới chúng ta. Ước chi cuộc cử hành của chúng ta hôm nay thêm sức cho mỗi người trong anh chị em, các cha mẹ và ông bà, trẻ em và thanh thiếu niên, đàn ông và đàn bà, tu sĩ nam nữ, chiêm niệm và truyền giáo, phó tế và linh mục, để mọi người được dự phần vào niềm vui tin mừng. Anh chị em hãy chia sẻ tin mừng gia đình như một niềm vui cho thế giới. Khi chúng ta sắp sửa chia tay nhau, chúng ta hãy đổi mới lòng trung thành của chúng ta với Chúa và với ơn gọi Người đã ban cho mỗi người chúng ta. Tiếp nối lời cầu nguyện của Thánh Patrick, mỗi người chúng ta hãy lặp lại cách hân hoan, Chúa Kitô bên trong tôi, Chúa Kitô phía sau tôi, Chúa Kitô đằng trước tôi, Chúa Kitô bên cạnh tôi, Chúa Kitô dưới chân tôi, Chúa Kitô bên trên tôi. Với niềm vui và sức mạnh Chúa Thánh Thần ban cho, chúng ta hãy nói với người một cách tin tưởng rằng, lạy Chúa, chúng con biết đi với ai, Chúa có lời hằng sống.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan những đau và băng lên từ đâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Có một linh mục tâm sự rằng, hồi ấy tôi còn là một linh mục trẻ chưa tới tuổi 30. Lần đầu tiên tôi đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Với ánh sáng của cái đèn nhỏ, bác sĩ xem kỹ tất cả mọi chi tiết trong từng con mắt tôi. Sau cùng, bác sĩ đứng nhìn tôi cách chăm chú và hỏi tôi có biết gì về tình trạng sức khỏe đôi mắt của tôi không? Tôi trả lời là không. Lúc ấy, với giọng nói buồn buồn và đượm vẻ quan tâm, bác sĩ nói thêm. Phải nói thật với cha là, một ngày nào đó, cha sẽ bị mù cả hai mắt. Cha bị một thứ bệnh gia truyền là cái võng mạc đang mục nát dần. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng, nhiều người bị thứ bệnh gia truyền này đều đã bị mù cả hai mắt vào tuổi như cha đây. Cha còn được may mắn là vẫn còn sáng mắt. Vậy tôi khuyên cha hãy lợi dụng thời giờ còn sáng mắt để bắt đầu học chữ nổi, chuẩn bị cho khi cha chỉ còn thấy ánh sáng của đêm tối. Cho tới nay, lời nói của vị bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi như tiếng sét đánh, như tiếng bom nổ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như ở trong cơn lốc của trận động đất mãnh liệt, đầu óc tôi quay cuồng, nỗi lo lắng sợ hãi đè nặng tâm hồn tôi như khối đá. Tôi từ giã bác sĩ ra về và bắt đầu tưởng nghĩ đến cảnh mù lòa. Từ ngày đó, mỗi lần bước đi trong ánh sáng mặt trời, tôi luôn cố gắng khắc ghi vào tâm trí tất cả những vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật,
các màu sắc của từng bông hoa, hình dạng của từng cái lá. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, không biết đến bao giờ mình còn được trông thấy bầu trời xanh thăm thẳm, là nước biển bao la xanh biếc, những đám mây trắng là đà bay, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, báo hiệu những trận mưa to gió bão, những khuôn mặt của từng người thân thương. Không biết thế nào là bước đi trong đêm tối của ban ngày, mò mẫm từng bước, lắng nghe từng tiếng động bên mình. Về tới nhà, tôi cố gắng để tâm hồn lắng dịu sau cơn lốc đầu tiên và tự nhủ. Vâng, Chúa có thể muốn tôi từ bỏ đôi mắt sáng để chấp nhận cảnh mù lòa như Ngài đã và vẫn còn tiếp tục đòi hỏi những người mù lòa, cả những người bị mù từ lúc mới sinh chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và cũng không hề biết đến vẻ đẹp của vũ trụ muôn màu sắc là gì. Dù sao, tôi vẫn còn là người may mắn và đây chỉ là dấu hiệu báo trước rằng Ngài có thể xin tôi trả lại ánh sáng của đôi mắt thân xác cho Ngài với bàn tay hiến dâng rộng mở để chỉ giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Ngài mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những kinh nghiệm khác hoặc tương tự kinh nghiệm của vị linh mục trên đây. Kinh nghiệm đau xót khi phải mở rộng bàn tay đã quen nắm chặt để chấp nhận cho đi, để buông thả những gì mình đã quá gắn bó với. Phải công nhận rằng, nguyên do chung và thông thường nhất của những xáo trộn nội tâm là sự căng thẳng và những giằng co của các ước muốn. Mỗi người chúng ta luôn phải phấn đấu với những cao vọng, những ước muốn sâu xa và thực tại ngay trước mắt. Chúng ta thích làm những dự án thật lớn, mơ tưởng những điều tốt đẹp và mong gặp nàng tiên cầm gậy thần, biến đổi giấc mơ thành sự thật. Nhưng tiếc là, nhiều khi những dự án đó vẫn chỉ nằm trơ trơ trên giấy tờ, và những ước vọng ấy chẳng khác chi là một giấc mộng đẹp mà thôi. Trên thực tế, chúng ta phải nhiều lần đương đầu với thất bại trước khi gặt hái được chút thành công và phải từ bỏ những điều chúng ta vẫn thường mong ước được giữ lại. Thế nhưng, bí quyết hạnh phúc và bình an nội tâm chính là can đảm chấp nhận tiến bước trên con đường từ bỏ và tự thoát, là đặt tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giê-xu. Hạnh phúc thay cho người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa Giê-xu không chỉ rao giảng tinh thần từ bỏ bằng lời nói mà thôi, nhưng tất cả cuộc sống trần gian của Ngài là tấm gương cho mọi người tín hữu noi theo. Tuy là con một Thiên Chúa giàu sang vô cùng, nhưng khi tự nguyện đến trần gian khi hành sứ mệnh cứu độ nhân loại, Chúa Giê-xu đã tự chọn cho mình một cảnh sống đơn giản như những người dân nghèo vào thời đó. Sinh ra không có một mái nhà, ra đi rao giảng tin mừng tình thương mà không tìm chỗ tựa đầu cố định, cho đến khi chết lại được an táng trong ngôi mộ của một người khác. Tin mừng của Chúa Kitô là tin mừng của những người biết sẵn sàng hiến dâng ý riêng mình để lấy thánh ý của Chúa làm đèn soi đường đi, là chấp nhận mở rộng bàn tay cho đi, cả khi chỉ còn trắng tay, để được đổ đầy bằng sự hiện diện của Chúa. Đó chính là giá trả khá cao và đồng thời cũng là phần thưởng lớn lao cho những người biết rộng mở bàn tay, hiến dâng và cho đi. Phúc âm Thánh Luca phát họa cuộc đời của Chúa Giê-xu như một cuộc hành trình từ Nazareth đến Jerusalem, từ cái nôi ở Bethlehem lên tới đồi Canvê ngoài thành Jerusalem. Cuộc hành trình của Chúa Giê-xu nhắc nhở cuộc hành trình của mỗi người. Đời sống con người là cuộc lữ hành qua thế gian này để tiến về quê hương vĩnh cửu và đích thực là nhà của Chúa. Và trong ngày cuối đời, mỗi người sẽ được xét đoán dựa trên tình yêu mà thôi, chứ không dựa trên tiền của hoặc địa vị chức quyền. Tất cả mọi sự tốt đẹp Thiên Chúa ban tặng trên trần gian chỉ là như lương thực cần thiết để tiến bước, chứ không phải để dừng lại ở dọc đường. Người Roma thường nói, cỏ mọc giữa đường đi. Nhân đức là biết giữ cán cân thăng bằng giữa hai đĩa cân, khôn ngoan thật là người biết quý trọng vui hưởng và sử dụng những điều tốt đẹp trên trần gian này, nhưng không để mình bị ràng buộc, cũng không chấp nhận làm tôi tớ cho một tạo vật nào hết. Đó chính là sự bình an nội tâm và tự do thật của những con người có tâm hồn nghèo khó, của những bàn tay rộng mở buông xuôi. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất thông dụng để nói về sự chết. Đó là hình ảnh chàng rể đến đón vị hôn thê và kẻ trộm tới bất ngờ trong đêm tối. Cái chết sẽ đến với mỗi người, có thể là như chàng rể hoặc như kẻ trộm. Điều đó tùy thuộc vào cách sống và thái độ nội tâm của mỗi người trước những sự thế trần. Người biết chấp nhận cuộc sống như một cuộc hành trình luôn tiến bước với tâm hồn thanh thản, đón nhận mọi ơn lành của Chúa với tấm lòng biết ơn và chấp nhận mọi khó khăn thử thách với tinh thần từ bỏ. Họ sẽ là những người đầy tớ luôn tỉnh thức, canh chừng, chờ đón chủ trở về để mở cửa cho chủ vào nhà, là như những trinh nữ khôn ngoan với đèn sáng trong tay chờ đón chàng rể trong đêm tối, để sẵn sàng bước vào tiệc cưới bất cứ giờ nào chàng rể tới trong đêm khuya. Trái lại, những người lữ hành thay vì tiến bước lại dừng lại bám víu vào các tạo vật dọc đường, thì cái chết sẽ đến với họ như kẻ trộm và sẽ lấy đi những gì họ đang nắm chặt trong tay. Các bạn trẻ thân mến! Như vậy, người tín hữu phải có cái nhìn thế nào trước những sự thế trần? Như là điều xấu xa là gốc rễ mọi mưu mô cám dỗ phải xa tránh chăng? Hay như là kho tàng quý giá đáng được đầu tư với tất cả tâm trí và sinh lực? Hoặc như là những hồng ân quý báu Chúa ban tặng cho mỗi người cách nhưng không để đón nhận với lòng biết ơn trong bàn tay nắm chặt, đồng thời để sử dụng cách khôn ngoan với bàn tay rộng mở? Và như vậy, các bạn muốn chọn cái nhìn nào cho hạnh phúc của cả cuộc đời mình đây?
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta. Hãy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Đức Mẹ hiện ra tại làng Pông Mai, vùng Mayenne bên Pháp. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi hiện ra tại La Salette, Falavo, gần làng Corps, ngày 19 tháng 9 năm 1846, ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tức 25 năm sau, Đức Trinh Nữ Maria lại hiện ra tại làng Pomme, tỉnh Mayenne, vùng Tây Bắc nước Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra trong bối cảnh của cuộc chiến giữa quân Phổ và quân Pháp. Các đạo binh của Pháp thất bại khắp nơi. Thành phố Metz, pháo đài quan trọng nhất của Âu Châu, đã bị bao vây hồi tháng 8 năm đó, và vào tháng 10 đã phải đầu hàng quân Phổ. Thủ đô Paris bị bao vây và dân chúng chết vì đói. Đệ nhị đế quốc đã sụp đổ và các đội quân Phổ và đồng minh chiếm một phần lớn nước Pháp. Ngày 12 tháng Giêng năm 1871, quân Phổ có mặt tại thành phố Mans và tiến về phía Tây, tức tiến về Mayenne. Dân chúng vô cùng lo sợ vì nhiều chồng con của họ đã tòng quân và không có tin tức gì. Ngoài chiến tranh ra lại còn có một trận dịch thương hàn và đậu mùa hoành hành, khiến cho người dân rất khổ sở. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, họ quay về với tôn giáo và cầu xin Chúa cứu giúp. Đêm ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tuyết rơi phủ kín làng Pomme. Hai chú bé Eugène, 12 tuổi, và Joseph Barberette, 10 tuổi, giúp cha chất các cây kim tước vào trong lẫm. Ơgen ra khỏi lẫm để nhìn thời tiết. Chính lúc đó chú bé kêu lên là thấy một bà đẹp hiện ra trên mái nhà đối diện. Bà mặc một chiếc áo có đầy sao nhìn chú bé và mỉm cười, hai tay giang ra. Nghe chú bé kêu, dân làng chạy tới coi, và các trẻ em khác cũng tuyên bố là chúng trông thấy bà đẹp. Chúng bảo đảm là có một quả cầu hình trái xoan màu xanh với bốn cây nến tắt đến vây quanh bà. Cha Gere, cha sở Pomai, liền tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện chung quanh các trẻ em. Trong khi cộng đoàn lần hạt mân côi và đọc kinh Magnificat, thì các trẻ em nói rằng có một băng rôn giữa trái cầu hình xoan và mái nhà, trên đó có ghi sứ điệp của bà đẹp. Các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong ít thời gian, con ta sẽ để cho mình cảm động. Trong khi cộng đoàn cầu nguyện thì các trẻ em bỗng trở nên rất buồn. Chúng giải thích rằng gương mặt của Đức Trinh Nữ cũng đã trở nên buồn bã, và một cây thánh giá lớn màu đỏ có Chúa Giêsu đẫm máu hiện ra trước mẹ. Trên đỉnh thánh giá có một bảng màu trắng mang tên Giêsu Kitô. Các trẻ em giải thích rằng bà cầm thánh giá trên tay và giơ nó cho các em, trong khi một ngôi sao thắp sáng lên từng cây nến một, cho tới khi đó vẫn tắt. Sau đó khi cha sở bắt đầu hát thánh thi kính chào mẹ là sao biển, các trẻ em miêu tả rằng thánh giá biến mất, Đức Trinh Nữ lấy lại dáng điệu ban đầu, hai tay giang ra hướng về chúng, có một thánh giá nhỏ màu trắng nhô lên trên mỗi vai, và cảnh tượng được phủ một mảnh voan trắng trước khi biến mất. Tất cả đã hết, các em nói. Khi đó dân làng trở về nhà. Ngày 26 tháng Giêng, cuộc đình chiến được ký kết với quân Phổ. Vua Phổ được công bố là hoàng đế nước Đức. Dân chúng làng Pomai và vùng phụ cận coi đó là một ơn của việc Đức Mẹ hiện ra, nhất là vì quân Phổ đã không tiến vào Laval. Thế là các tín hữu tuấn về hành hương Pomai. Đức cha Casimir Vica, giám mục giáo phận Laval, ra lệnh điều tra các vụ hiện ra. Chính đức cha đã đến hỏi bốn trẻ em đã tuyên bố là trông thấy Đức Mẹ, hai anh em Joseph và Eugène Barbedet, François Richer và Jeanne-Marie Le Bosse. Theo tiến trình thường tình, cuộc điều tra tiến hành kỹ lưỡng nhưng nhanh chóng, ngày mùng 2 tháng 2 năm 1872. Đức cha Vica công nhận tính cách đích thực việc Đức Mẹ hiện ra và cho phép tôn sùng Đức Mẹ Pomai. Đức cha tuyên bố như sau: Chúng tôi xét rằng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa đã thật sự hiện ra ngày 17 tháng Giêng năm 1871 với Eugène và Joseph Barbedet, François Richer và Jeanne-Marie Le Bosse trong thôn Pomai. Sau khi việc Đức Mẹ hiện ra được giáo quyền công nhận, cha Gere, cha sở làng Pomai bảo đảm việc tiếp đón các tín hữu hành hương cùng với các nữ tu của trường học giáo xứ. Nhưng sau khi ngài qua đời năm 1872, Đức Giám Mục mời các cha thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm linh hoạt các cuộc hành hương đầu tiên tới Pomai và giảng trong vùng. Đức cha Vica đặt viên đá đầu tiên xây vương cung thánh đường Đức Bà Pomai ngày 18 tháng 6 năm 1873. Nhưng ngài qua đời ít lâu sau đó. Các giám mục kế vị tiếp tục công trình xây cất, và vương cung thánh đường đã hoàn thành năm 1890, nhưng vì lúc đó giáo phận Laval không có giám mục, nên nhà thờ đã chỉ được thánh hiến bởi Đức cha Pierre J. ngày 15 tháng 10 năm 1900. Ngày 21 tháng 2 năm 1905, Đức Giáo hoàng Pio X nâng nhà thờ Đức Bà Pomai lên hàng vương cung thánh đường. Trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 9 năm 1908, nhà thờ được tuyên bố là vương cung thánh đường Đức Bà Hy Vọng Pomai. Trước sự hiện diện của hai tổng giám mục, bốn giám mục, 600 linh mục và 15.000 tín hữu. Năm 1964, các lễ nghi kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra đã do Đức Sứ Thần Tòa Thánh Roncalli chủ sự, sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Vương cung thánh đường có các kính màu rất đẹp, được nhiều chuyên viên khác nhau làm từ năm 1874 tới 1998. Tín hữu có thể suy niệm với các cảnh diễn tả trên các kính màu. Trong cung thánh, nhóm kính màu thứ nhất có các cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Đức Maria thăm bà Elizabeth, Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng thờ lạy Chúa Hải Nhi, các đạo sĩ thờ lạy Chúa. Nhóm kính màu thứ hai có các cảnh dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, trốn sang Ai Cập. Chúa Giêsu ở trong đền thờ năm lên 12 tuổi, tiệc cưới làng Cana. Nhóm kính màu thứ ba gồm các cảnh Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ trên đường lên núi Sọ. Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ ngủ, Đức Mẹ hồn xác lên trời, đội triều thiên cho Đức Mẹ. Nhóm kính màu thứ bốn gồm các cảnh sáng thế và cuộc tạo dựng mới, các vua tổ phụ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ sinh ra, các thiên thần hát mừng, dâng Đức Mẹ vào đền thánh, Đức Mẹ và Chúa Hải Nhi, Chúa Kitô vinh quang đang đọc sách, cảnh công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Cha Vica dâng vương cung thánh đường cho Đức Mẹ, cảnh đặt viên đá đầu tiên. Các kính màu trong nhà nguyện Đức Bà gồm các cảnh tả lại cuộc đời Thánh Giuse, báo mộng cho Giuse, đám cưới, Chúa Giêsu sinh ra, trốn sang Ai Cập, tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Giuse canh giữ thánh gia, Thánh Giuse thợ mộc, Thánh Giuse qua đời, đội triều thiên cho Thánh Giuse. Các kính màu trong nhà nguyện Thánh Thể gồm các cảnh vua David chơi hạc cầm, Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samaria, mục tử nhân lành, ông Môsê cho nước vọt ra từ tảng đá, người lính đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cho bà Maria Margarita xem tin ngài, tư tế Menkisede dâng bánh rượu, Thánh Gioan tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly, hai môn đệ làng Emmaus. Các kính màu của gian ngang vương cung thánh đường phía nhà nguyện Thánh Thể gồm các cảnh kinh cầu, thánh tâm, cuộc đời Chúa Giêsu, các dụ ngôn trong phúc âm, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu gian ngang phía nhà nguyện Đức Mẹ gồm các cảnh kinh cầu Đức Bà, cuộc đời Chúa Giêsu, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu của các nhà nguyện bên cạnh phía đông gồm nhà nguyện Mân Côi, Thánh Phêrô, nhà nguyện Thánh Phanxicô thành Assisi. Các kính màu nhà nguyện bên cạnh phía tây gồm nhà nguyện Thánh Anna, Chúa Kitô vinh quang, nhà nguyện phong trào Thánh Thể. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra và được giáo quyền công nhận khiến cho làn sóng tín hữu kéo nhau hành hương tới Pomay gia tăng nhanh chóng. Trong ngày kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, ngày 17 tháng Giêng năm 1872, đã có 8.000 người hành hương tuốn về Pomay. Năm 1903, các cha dòng hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm bị trục xuất khỏi Pháp, sau khi chính quyền thi hành đường lối chính trị tách biệt các giáo hội và nhà nước. Các cha đã chỉ trở lại Pomay sau đệ nhất thế chiến. Trong suốt thời gian này, chính cha sở Pomay lo lắng tiếp đón các khách hành hương. Các tu sĩ hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm hiện nay vẫn tiếp tục công tác tiếp đón và linh hoạt các đoàn hành hương Pomay. Liên quan tới bốn trẻ em đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, thì hai bé trai Joseph và Eugene sau này vào chủng viện và trở thành cha sở. François Richer trở thành bà quản gia giúp việc cho cha Eugène Barberdette, trong khi Jean Le Bossé thi vào dòng tu. Nữ công tước de Ponge, con gái công tước de Broly, kể lại rằng mẹ của bà nghi ngờ không tin việc Đức Mẹ hiện ra. Vì lập gia đình với một nhà chính trị, nên bà không tin các hậu quả chính trị mà xem ra biến cố Đức Mẹ hiện ra đã khơi dậy. Nhưng bà đặc biệt bị đánh động bởi kiểu diễn tả Đức Mẹ. Có dịp nói chuyện với cha Eugène Barberdette, bà hỏi cha, bức tượng nhỏ đó có thực sự giống hình ảnh Đức Mẹ mà cha đã trông thấy không? Dù cha luôn luôn trả lời là giống, nhưng bà đã không tin, trong khi cô con gái thì tin và cô viết trong nhật ký của mình. Chắc chắn là cha Eugène Barberdette chân thành và vô vị lợi khi ngài nói về thị kiến trên trời đã soi sáng tuổi trẻ của ngài. Ngài đã chỉ là một đứa bé nhà quê nghèo nàn, ngài đã chỉ biết đọc một chút, cũng như các đứa trẻ khác đã trông thấy Đức Mẹ như ngài. Chúng đã đánh vần từng chữ một, các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong vòng ít lâu nữa. Nhưng các trẻ em lưỡng lự trên các chữ tiếp theo và đã đọc, con ta mệt mỏi. Điều này xem ra ít rõ ràng và gây gương mù gương xấu cho các người đạo đức đứng chung quanh các trẻ em được thị kiến. các em đã phải đánh vần nhiều lần trước khi đọc hết cả câu, con ta để cho mình cảm động. Cho dù xem ra các sự kiện có ngây ngô và ít tin được, nhưng phải thừa nhận rằng cha bác Burdette đã cho người ta cảm tưởng cha là một người hoàn toàn có ý thức và có lý trí, mà không có dấu hiệu nào của việc loạn óc. Trong các năm 1900, có ai đó đem một bức tượng Đức Mẹ Pomai về Liban và để tại làng Bersuat. Khi Đức Mẹ hiện ra tại làng này trong các năm 1976 và 2004, bức tượng này mà bản gốc đã bị lãng quên được dùng để yểm trợ óc tưởng tượng của tín hữu. Cha Claude de Poussier, giám đốc đền Thánh Đức Bà Pomai, sẽ nhắc lại nguồn gốc bức tượng này khi ngài đến hành hương tại Bersuat hồi tháng Giêng năm 2005. Nhân dịp đó, sứ điệp của Đức Bà Pomai đã được dịch ra tiếng Ả Rập và được khắc trên đền Thánh Bersuat như tín hữu hành hương có thể trông thấy hiện nay.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người đưa tin đến một lâu đài cũ kỹ. Anh lấy búa gõ vào cánh cửa kiên cố, nhưng không ai trả lời. Anh lại gõ, nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp, ngoài tiếng gõ ấy vang dội lại. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, anh thấy có người ở trong nhà. Cơn giận bừng lên, anh cầm búa và lấy hết sức dán mạnh vào cửa. 20-30 lần. Một khuôn mặt xuất hiện qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa và lịch sự hỏi xem người khách có muốn vào nhà không. Vị khách tức giận nói, này ông, tôi vào được không? Chẳng lẽ ai muốn vào cũng phải gõ ầm ĩ như tôi sao? Người chủ nhà mỉm cười đáp, ồ, ông biết đấy. Có nhiều trẻ ở xung quanh thường đến đây. Chúng gõ cửa một vài lần rồi bỏ chạy. Nên chúng tôi biết là không cần phải để ý đến tiếng gõ cửa. Nhưng khi nghe ông gõ cửa nhiều lần như vậy, tôi thực sự thấy ông muốn vào. Cho nên tôi đã ra mở cửa. Quý vị và các bạn thân mến, kiên trì là một trong những đức tính quan trọng giúp cho những ước mơ và dự tính của chúng ta được thành công và trở thành hiện thực. Điều này đã được ông bà ta đúc kết qua những câu ca dao tục ngữ quen thuộc. Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn, sắt kia mài mãi cũng còn nên kim. Hay chớ thấy sống cả mà ngã tay chèo. Và rồi trong cuộc sống, đã có biết bao nhà chính trị và triết gia lỗi lạc cũng kinh nghiệm được điều này. Benjamin Franklin, nhà chính trị và ngoại giao nổi tiếng người Mỹ, đã khẳng định, nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ. Và vị thủ tướng người Anh, Winston Churchill cũng đã nói, thành công là khả năng đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt huyết của bản thân. bí quyết thành công luôn nằm ở sự bền bỉ nhẫn nại và kiên trì với mục tiêu của chính mình. Thật vậy, cho dù chúng ta là ai, làm bất cứ việc gì, hay giữ vị trí nào trong xã hội, chúng ta đều có những mục tiêu và dự tính của mình. Những mục tiêu và dự tính đó có được thực hiện hay không, và mức độ thành công như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Kiên trì nhẫn nại cho đến cùng, hay chán nản, buông xuôi và nửa đường gãy gánh. Người đưa tin trong câu chuyện trên đây đã quyết tâm vào tòa lâu đài ấy để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ngay từ đầu, khi vấp phải sự lơ là, thờ ơ của chủ nhà trước tiếng gọi của mình, anh đã không bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm dốc hết sức lực để gõ vào cánh cửa đó, cho đến khi chủ nhà ra mở cửa. Và cuối cùng, sự kiên trì ấy của anh đã được đáp trả. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều khi vì những khó khăn trở ngại đến từ hoàn cảnh hay người này người khác mà chúng ta phải bỏ dở những ước mơ và bao dự tính của mình. Nhưng cũng có lắm khi sự gian dở ấy đến từ những do dự, thiếu quyết tâm và sự e ngại khó khăn của chính chúng ta. Người học sinh muốn đạt được kết quả học tập cao phải chuyên chăm học hành. Người vận động viên muốn giành được tấm huy chương phải bền bỉ cố gắng, dốc hết sức lực chạy cho đến đích. Với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần phải kiên trì và nhẫn nại mới có thể sở hữu được những điều quý giá nhất và thiết yếu nhất trong cuộc sống của mình. Tình yêu không thể đơm hoa kết trái trong một sớm một chiều, mà phải được nuôi dưỡng từ những sự quan tâm, trân trọng và nâng niu. Hạnh phúc trong đời sống gia đình cũng chỉ được bồi đắp từ những sắc chiêu hy sinh và chăm sóc nâng đỡ nhau của mọi thành viên lớn nhỏ trong gia đình. Và trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần phải kiên trì chiến đấu với những yếu đuối và bất ngã của bản thân. Chúng ta sẽ không lùi bước hay bỏ cuộc trong hành trình tìm kiếm Chúa và hoàn thiện bản thân mình, vì luôn tin tưởng vào lời Chúa Giêsu đã hứa: ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Lạy Chúa, trước bao gian truân và thử thách của cuộc sống, chúng con thường cảm thấy bất lực, chán nản và muốn buông xuôi để tìm cho mình sự an nhàn, thảnh thơi. Xin Chúa ban thêm lòng kiên trì và nhẫn nại cho chúng con, để chúng con có thêm nghị lực và quyết tâm đi hết cuộc hành trình đức tin của mình và hoàn tất chương trình yêu thương của Chúa nơi chúng con. Amen.
Đời gian lao có gánh ngài, bao vất vả nặng trên tâm vai. Vì tương lai có miệt mài, chẳng ngại chi sương gió trần ai. Vì tương lai có lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn vương rồi đến buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quanh hiu. Xin dâng lên ngài trót cả cuộc đời, còn nặng mơ nợ trầm gian, nên xin Chúa thương xuống buồn vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Đời tháng chín xa bầy, lạc giữa trời mọi rơi cánh bay. vì chia ly có chung vậy, để người thân đưa tiễn sau lấy. Vì chia ly gây u hoài nên mắt lệ sầu vương tê tái. Người trông mong nhau từng ngày như bến chờ con thuyền từng giây. Xin dâng lên ngài chốn cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn vui an. Để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.